Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong phát triển sản xuất kinh doanh chè và nâng cao giá trị và thương hiệu chè Thái Nguyên. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đề án 06 năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh. Ra soát bổ sung quy hoạch cấp ủy đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Tập huấn về nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Thêm cơ hội cho giáo viên dạy hợp đồng thuê khoán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn trong phát triển sản xuất và kinh doanh chè, ngày 23 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị nâng cao giá trị và thương hiệu chè Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Phản ánh từ phóng viên Thùy Linh.
Năm 2022, toàn tỉnh có trên 22,2 nghìn hecta, trong đó diện tích chè cho sản phẩm đạt 20,9 nghìn hecta, sản lượng chè búp tươi đạt trên 260 nghìn tấn. Giá bán chè luôn ở mức cao hơn các vùng chè khác trong cả nước. Nhiều năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống chè theo hướng trồng mới, trồng thay thế, với tỷ lệ giống mới chiếm trên 82% diện tích chè toàn tỉnh. Cùng với đó, các địa phương đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các vùng chè an toàn, Việt Gáp, hữu cơ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiêu thụ, quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, việc sản xuất kinh doanh chè của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, tập trung vào một số vấn đề như diện tích, sản lượng chè đạt tiêu chuẩn quốc gia về hữu cơ còn thấp, nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất chè còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất, công tác quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trà chưa thực sự được quan tâm, chưa có mô hình rõ nét sản xuất chè gắn với du lịch trải nghiệm. Đây cũng là trăn trở của các đơn vị hợp tác xã sản xuất chè khi đang cần tìm ra giải pháp nâng cao giá trị và thương hiệu chè Thái Nguyên. Chị Đặng Thị Loan Phượng, hợp tác xã Trà Xanh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên nói.
Hội nghị này có ý nghĩa rất là lớn đối với tất cả các xã viên. Đây là cơ hội cho chúng tôi được nghe về những kỹ thuật này, về những cái đổi mới tư duy sản xuất trong lĩnh vực chè.
Bà Trần Thị Phương Thảo, giám đốc hợp tác xã Trà Thái Minh, huyện Đồng Hỷ cho rằng.
Hợp tác xã thì bây giờ cũng đang chuyển đổi sang là phương thức canh tác hữu cơ. Tuy nhiên là cái vùng sản xuất thì nó đang rời rạc, nó chưa liền mạch. Thứ hai là cái nhận thức của người dân thì cũng đang bắt đầu là chuyển đổi sang cái hướng là sinh thái, hướng sạch rồi. Tuy nhiên là cái chi phí và cái công sức mà để làm cái chè hữu cơ nó cũng tốn rất là nhiều. Khi hợp tác xã tham gia hội nghị thì cũng mong muốn là tiếp cận được những cái sự hỗ trợ từ nhà nước, ví dụ như là từ những cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp cho hợp tác xã hay là cho các hộ nông dân.
Tại hội nghị, đại diện các ban ngành, đơn vị và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã cùng tham luận, trao đổi về một số nội dung cần được tiếp tục quan tâm như hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến các sản phẩm từ chè và bảo hộ quyền sở hữu đối với các sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh, các chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sản xuất chè, công tác kết nối, liên kết tiêu thụ sản phẩm chè, nâng cao giá trị và thương hiệu chè. Ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam nhận định.
Trước đây ra quy hoạch vùng chè chỉ để trồng chè thôi, nhưng bây giờ chúng ta phải gắn với cơ sở chế biến, gắn với cơ sở tiêu thụ và trên xuất phát trên cơ sở thị trường để chúng ta lựa chọn những giống chè thích hợp cùng với cái công nghệ chế biến thích ứng. Theo tôi, ta tập trung chỉ đạo để làm sao chè Thái Nguyên 100% sản phẩm chè Thái Nguyên là sản phẩm chè an toàn, và trên thế giới người ta cũng quan tâm đến chè an toàn, trước hết là chè an toàn. Và cơ quan nhà nước cũng chỉ nên tập trung đến quản lý chè an toàn thôi. Còn chất lượng cao hay thấp là do cả cái hộ gia đình, do cả doanh nghiệp, do hợp tác xã họ là quyết định. Họ làm chất lượng cao thì họ bán giá cao, họ chất lượng thấp thì họ bán giá thấp.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các ban ngành liên quan cần tích cực đưa ra các giải pháp cụ thể, mở rộng diện tích chè, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu bền vững. Ngày 23 tháng 2, Tổ công tác đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, gọi tắt là đề án 06 của tỉnh, đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới cấp xã, phường, thị trấn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đề án 06 năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo Công an tỉnh, các thành viên tổ công tác đề án 06 của tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn dự tại các điểm cầu. Tin từ phóng viên Song Ngân.
Năm 2022, việc thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu tạo nền tảng tiền đề cho năm 2023 và những năm tiếp theo, nhất là công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc đề án 06 tại địa phương, đơn vị. Các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương cơ bản được tổ chức kịp thời. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Tỉnh đã thực hiện 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công đạt trên 182.000 hồ sơ, đã trả theo đúng quy định. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, tạo tài khoản định danh điện tử cho các công dân đạt kết quả cao. Cấp căn cước công dân đạt 99%. Kết quả nhập dữ liệu hộ tịch toàn tỉnh đạt 100%. 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế trong tỉnh có bệnh nhân sử dụng căn cước công dân làm thủ tục khám, tạo tài khoản an sinh xã hội và chi trả chính sách cho trên 12.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đã triển khai xác định định danh đồng bộ dữ liệu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên các bậc học từ mầm non tới lớp 12 trên địa bàn tỉnh trên cơ sở dữ liệu ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại hội nghị, các thành viên tổ công tác đã thảo luận, góp ý, chỉ ra các tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06 thời gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, sở, ngành, thành viên tổ công tác trong việc triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Các phần thực hiện có kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2023, ngoài việc tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm tiến độ trong năm 2022, tổ công tác đề án 06 tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ nội dung theo lộ trình, tiếp tục chỉ đạo đôn đốc quyết liệt các sở ngành, các địa phương, rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đề ra các giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đăng ký tài khoản định danh điện tử, tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ một cửa, hướng dẫn cho cán bộ công chức viên chức về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng việc thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, đặc biệt nâng cao hơn nữa công tác an toàn, an ninh thông tin được bảo đảm. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 23 tháng 2, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị ban chấp hành và hội nghị ban thường vụ để rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030, thực hiện quy trình 4 bước rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy. Trước đó, hội nghị ban thường vụ Đảng ủy khối đã họp bước 1 để xem xét bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đảm bảo đủ về điều kiện, tiêu chuẩn và những trường hợp đã chuyển công tác, và thông qua danh sách bổ sung quy hoạch cho nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo, gồm hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị ban chấp hành và hội nghị ban thường vụ lần 2. Căn cứ danh sách hiện tại và danh sách dự kiến bổ sung, báo cáo kết quả rà soát bổ sung quy hoạch theo các bước, các hội nghị đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu bổ sung 6 đồng chí quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, 2 đồng chí quy hoạch ban thường vụ Đảng ủy khối, 1 đồng chí quy hoạch chức danh phó bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với nhiệm kỳ 2025-2030 đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu bổ sung 1 đồng chí quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ khối. Đối với quy hoạch ban thường vụ và các chức danh bí thư, phó bí thư được giữ nguyên. Việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm nhằm đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời lựa chọn bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có triển vọng phát triển để tạo sự chủ động và có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.
Chiều ngày 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong tháng 2, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, tăng trên 27% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt trên 146 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, triển khai các nhiệm vụ trong chương trình chuyển đổi số, tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, đảm bảo đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 61, như báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.
Ngày 23 tháng 2, huyện Phú Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023. Các đại biểu đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện đã phân tích làm rõ một số nội dung lấy ý kiến trong dự thảo luật đất đai. Tại hội nghị đã có 10 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi như bố cục của luật, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và công tác tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phải rõ ràng cụ thể hơn, chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến của dự thảo luật đất đai sửa đổi, góp phần đưa luật đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống mặt trận tổ quốc và nhân dân trên địa bàn huyện đối với việc tham gia góp ý sửa đổi luật đất đai và thi hành luật đất đai đảm bảo theo quy định.
Cũng trong ngày 23 tháng 2, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn về nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin một số nội dung như triển khai chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phổ biến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, đồng thời hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia trong kinh doanh xăng dầu. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt và hiểu rõ hơn các quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu bắt buộc của nhà nước trong các văn bản pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, góp phần thực hiện tốt và chấp hành nghiêm túc đồng bộ các quy định, đảm bảo các điều kiện kinh doanh đúng pháp luật.
Thưa quý thính giả, từ cuối quý 3 năm 2022, sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành, tiền gửi tại các hệ thống ngân hàng liên tục tăng trưởng dương qua các tháng. Bước sang đầu năm 2023, mặc dù lãi suất huy động đã giảm, nhưng vẫn được đánh giá là đang hoạt động ổn định ở mức hấp dẫn và tiếp tục thu hút tiền nhàn rỗi trong dân cư. Ghi nhận của phóng viên Trần Trang.
9,5% trên năm là mức lãi suất huy động cao nhất được nhiều ngân hàng niêm yết hiện nay. So với giai đoạn cao điểm, lãi suất tiết kiệm đã giảm 1,5 đến 2,8% trên năm. Mặt bằng ổn định ở mức tương đối hấp dẫn là lý do nhiều người quyết định gửi tiết kiệm kỳ hạn dài, thay vì chờ đợi, kỳ vọng lãi suất sẽ còn tăng cao. Ông Mai Đức Long, tổ 10, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói:
"Cuối năm là ăn Tết này, ăn Tết xong rồi là chi tiêu Tết thì còn lại là họ gửi tiết kiệm để bảo vệ cái tài sản của mình. Thứ nhất là, thứ hai nữa là mình phải tích cóp được dần thì mình mới làm được những đầu tư những việc lớn hơn."
Còn với bà Lê Thị Dung, tổ 13, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên thì cho rằng:
"Một người dân về hưu thì với đồng tiền của mình ấy, mình cũng hay tìm hiểu về các cái lãi suất của các ngân hàng. Nhưng mà nói chung về cái thời điểm và cái mặt bằng bây giờ thì các ngân hàng đều có cái lãi suất hấp dẫn cao. Trước đây thì cao hơn nhưng bây giờ có giảm một chút nhưng mà vẫn là cao."
Ông Trần Bá Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt, thành phố Thái Nguyên nhận định:
"Thị trường nó đang như thế này thì không biết là đồng tiền nhàn rỗi thì đầu tư vào đâu. Thì chứng khoán thì cũng có trình độ thì có tùy từng người. Thế rồi bất động sản thì nó đang cũng gặp sự cố. Thế thì không biết mọi người như nào nhưng riêng tôi thì tôi vẫn đang nghĩ đến cái kênh để gửi tiết kiệm. Đây cũng là một kênh đầu tư rất tốt."
Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi và thực hiện các chương trình khuyến mãi để tranh thủ thu hút nguồn tiền nhàn rỗi. Không khí giao dịch sôi động cùng quyết tâm cao hoàn thành các mục tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm 2023. Bà Nguyễn Thanh Hằng, Giám đốc Ngân hàng Cổ phần Thương mại Bản Việt cho biết.
Quý 4 của năm 2022 thì thị trường huy động của tất cả ngân hàng cũng như ngân hàng Bản Việt rất là sôi động. Sang đến tháng 1 của năm 2023 thì thị trường vẫn tiếp tục trong thế sôi động khi khách hàng gửi lượng tiền vào ngân hàng khá là lớn.
Đối với hệ thống của Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên, mặc dù nguồn vốn huy động đến ngày 11 tháng 2 chỉ tương đương với thời điểm cuối năm 2022 với trên 10.100 tỷ đồng, nhưng vốn huy động trong dân cư tiếp tục tăng trên 2%. Trong khi đó, nguồn vốn huy động trong doanh nghiệp lại giảm. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV Thái Nguyên lý giải.
Với một cái đặc thù năm 2022 là do cái zoom tín dụng cũng không còn và khách hàng chi nhánh cũng đã phải đẩy sang các loại phương thức thanh toán LC. Vì vậy mà đến các cái kỳ hạn ngay đầu của quý 1 thì các khách hàng phải thanh toán các cái LC đó cũng rất là nhiều. Bản thân các khách hàng đã dùng nguồn tiền nhàn rỗi tại thời điểm 31/12/2022 của khách hàng tổ chức để thanh toán cho các cái khoản LC đó. Chính vì vậy mà cái nguồn vốn của khách hàng tổ chức là đến thời điểm hết tháng 1 của chi nhánh lại giảm.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2022, tổng tiền gửi toàn hệ thống đã tăng 5,5% so với đầu năm, trong đó tốc độ tăng tiền gửi dân cư 8,38%, trong khi tiền gửi tổ chức chỉ tăng 2,9%. Nhiều dự báo dư địa tăng nhẹ lãi suất huy động các ngân hàng vẫn còn diễn ra trong 6 tháng đầu năm 2023. Mặt khác, lãi suất huy động hạ nhiệt nên lãi suất cho vay cũng đã ổn định ở mặt bằng mới. Tuy nhiên, để lãi suất giảm sâu vẫn cần thêm thời gian.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự là các tin tức đáng chú ý khác. Theo báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tháng 2 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên, trong tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 79 vụ, 78 đối tượng vi phạm về các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng hàng cấm, vận chuyển, buôn bán kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn, an toàn thực phẩm, khai sai thủ tục hải quan, mã số hàng hóa và nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn theo quy định, kê khai thiếu tiền thuế, vận chuyển lâm sản trái phép, vi phạm về quản lý động vật rừng, tăng vật vi phạm chủ yếu gồm heroin, ma túy tổng hợp, pháo nổ, gỗ, phụ tùng xe máy, bánh kẹo, quần áo, túi sách. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 địa phương, tổng số vụ kiểm tra xử lý 79 vụ, 38 bị can, 40 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 35 vụ với 38 bị can, xử lý hành chính 44 vụ, 40 đối tượng, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 23 tỷ đồng.
Ngày 23 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức chương trình bàn giao trang bị vật tư y tế hỗ trợ các điểm sơ cấp cứu Chữ Thập Đỏ. Trong năm 2022, Hội Chữ Thập Đỏ đã phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh hỗ trợ trang bị cho 5 trạm điểm trị giá gần 100 triệu đồng. Tiếp tục duy trì củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của 48 điểm trạm sơ cấp cứu đặt tại các điểm đen giao thông, hỗ trợ sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển gần 450 người bị nạn đến cơ sở y tế. Tại chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh bàn giao trang bị vật tư y tế có tổng trị giá gần 250 triệu đồng cho 15 điểm sơ cấp cứu của 5 huyện thành phố Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, thành phố Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên. Mỗi điểm được hỗ trợ 24 danh mục trang bị vật tư y tế như tủ đựng đồ, bông băng, cáng, túi cứu thương, nẹp gỗ. việc hỗ trợ các trang bị vật tư thiết bị y tế cho các điểm sơ cấp cứu góp phần tháo gỡ khó khăn cho các tình nguyện viên trong công tác cứu chữa người bị nạn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm điểm, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
Cùng ngày 23 tháng 2, Công an huyện Phú Lương phối hợp với phòng PC07 Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an cấp xã, thị trấn năm 2023. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của phòng PC07 Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Cũng tại buổi tập huấn, cán bộ chiến sĩ công an các xã, thị trấn được truyền đạt những kiến thức và phương pháp cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cụ thể trong việc sử dụng ga, sử dụng điện, các kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy, tính năng, tác dụng, cách kiểm tra, bảo quản và sử dụng một số công cụ, phương tiện chữa cháy thông dụng. Sau lớp tập huấn, công an các xã sẽ phối hợp với phòng PC07 Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức các lớp tập huấn tại các xã, thị trấn cho người dân, các hộ kinh doanh. Phấn đấu trong năm 2023, mỗi gia đình có một người được tiếp cận về kiến thức phòng cháy chữa cháy. 100% các hộ sản xuất kinh doanh phải được tập huấn nghiệp vụ và có chứng nhận tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 100% hộ gia đình sản xuất kinh doanh tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.
Ngày 22 tháng 2, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, SEVT, diễn ra lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện chung dòng máu Việt năm 2023. Đây là sự kiện thường niên được công ty Samsung Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện. Với thông điệp Thanh xuân có nhau, chương trình truyền cảm hứng để các bạn trẻ sống lành mạnh, có trách nhiệm với sức khỏe và bản thân, để luôn giữ vai trò tiên phong trong lối sống cống hiến vì cộng đồng. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 2, dự kiến thu được trên 1.000 đơn vị máu. Nhân dịp này, SEVT cũng ủng hộ quỹ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên trên 148 triệu đồng. Thưa quý thính giả, thực hiện chủ trương giao bổ sung biên chế cho ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên và các địa phương đang tiến hành tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu được giao. Đây là tin vui đối với nhiều giáo viên đang dạy hợp đồng thuê khoán tại các cấp học trong tỉnh, đồng thời sẽ góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, vừa giảm áp lực đối với ngành khi phải thực hiện tinh giản biên chế thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Trong đợt tuyển viên chức của ngành giáo dục và đào tạo lần này, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hân, trường Trung học cơ sở Hùng Sơn, huyện Đại Từ, cùng nhiều giáo viên hợp đồng định mức khoán đã có cơ hội để được gắn bó với nghề. Bởi sau 5 năm là giáo viên hợp đồng với mức lương trên 5 triệu đồng một tháng, cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để sẵn sàng cho kỳ thi xét tuyển, ngoài việc tập trung các bài giảng trên lớp, cô Hân đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, bài thi, kỹ năng giảng dạy để có cơ hội trúng tuyển.
Nếu như mà được tuyển dụng vào cái đợt tới này thì tôi cũng cảm thấy là rất là vui, bên cạnh đó thì cũng lo lắng nữa. Thì không biết là mình có được vào biên chế hay không. Lo lắng về ôn luyện nữa.
Tính đến hết năm 2022, ngành giáo dục và đào tạo huyện Định Hóa được giao trên 1.500 biên chế, trong khi số biên chế thực tế thiếu theo định mức là gần 1.800 người. Vì vậy toàn huyện phải hợp đồng thuê khoán trên 320 giáo viên. Cũng tương tự như nhiều địa phương khác, đồng lương thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nên việc thuê khoán giáo viên cũng gặp những khó khăn. Cô giáo Hoàng Thị Hồng Anh, hiệu trưởng trường mầm non Phú Tiến, huyện Định Hóa cho biết.
Hiện nay số giáo viên hợp đồng của chúng tôi thì đủ điều kiện và yêu cầu để thực hiện cái công tác là chăm sóc giáo dục trẻ tại trường. Các bạn ấy đều đạt về trình độ chuẩn, nhưng cái mức lương đối với hợp đồng thuê khoán hiện nay là rất là thấp so với cái đời sống bây giờ ạ.
Thực hiện quyết định số 72 của Bộ Chính trị, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên được giao bổ sung 1.157 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Hiện nay, các địa phương đang tiến hành rà soát đối với từng đơn vị trường học để bố trí tuyển dụng giáo viên phù hợp. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Định Hóa cho rằng.
Chúng tôi cũng sẽ rà soát và tuyển dụng đối với các môn đặc thù để thực hiện đảm bảo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, đó là môn ngoại ngữ và môn tin học. Sau đó thì sẽ ưu tiên đối với khối mầm non và khối tiểu học và khối trung học cơ sở. Riêng đối với khối trung học cơ sở thì ngành cũng rất quan tâm đến cái việc mà đảm bảo đồng bộ về cơ cấu bộ môn để tránh cái tình trạng là thừa thiếu cục bộ trong từng bộ môn.
Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đại Từ cho biết.
Với cái số lượng được giao ngay đó thì đã ban hành ngay kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo. Tổng số chúng tôi sẽ tuyển dụng 217 trong quý 1 này, có tất cả các cấp học mầm non, đặc biệt là cấp phổ thông, tiểu học và trung học cơ sở. Đối với các nhóm môn, liên môn, chương trình phổ thông mới.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, hiện nay tổng số biên chế giáo viên được giao của toàn ngành là trên 18.300 người, trong khi tổng số biên chế đang thực hiện là gần 17.600 người. Số biên chế còn thiếu là gần 4.900 giáo viên. Để lấp khoảng thiếu này, ngành đã thực hiện hợp đồng thuê khoán giáo viên. Ngoài ra, việc tinh giản biên chế hàng năm vẫn phải thực hiện theo quy định. Những khó khăn này sẽ dần được tháo gỡ khi toàn ngành sẽ được tuyển dụng bổ sung biên chế trong thời gian tới. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương tập trung rà soát phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyển dụng giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc cũng như là phối hợp với các địa phương để hướng dẫn đến các trường thuộc khối huyện quản lý cần phải rà soát một cách kỹ lưỡng về biên chế hiện có với cái định mức của các nhà trường hiện nay. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên để tính toán ra được số lượng tuyển dụng. Thứ hai là cần phải có một cái rà soát thật kỹ về cơ cấu giáo viên để tính toán thật là căn cơ những cái môn học còn thiếu, những tiết học còn thiếu để đưa ra con số tuyển dụng đối với các bộ môn để đảm bảo cơ cấu. Đây là những cái nguyên tắc rất cơ bản để tránh tình trạng là thừa thiếu cục bộ mà đảm bảo được yêu cầu về cơ cấu. Nguyên tắc thứ ba là cần phải đảm bảo cái sự công khai, sự minh bạch và thông tin rộng rãi đến xã hội về cái nhu cầu tuyển dụng tại các đơn vị để cho tất cả người dân có thể biết và có thể tham gia đăng ký tuyển dụng.
Thực tế hiện nay, số viên chức giáo viên được tuyển dụng lần này so với số biên chế giáo viên còn đang thiếu theo định mức vẫn còn khoảng cách khá lớn, nhưng phần nào đã lấp được khoảng trống hợp đồng thuê khoán chuyên môn. Chính vì vậy, ngành giáo dục và đào tạo cần phối hợp hiệu quả kịp thời với các ngành địa phương liên quan để thực hiện tốt việc tuyển dụng viên chức giáo viên trong thời gian tới.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, cấp 3. Ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ ngày mai chuyển gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển rét. Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ. Vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Bắc ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam ngày nắng, chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Ngày mai phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ. Phía Nam có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, phía nam 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, Những người thực hiện: Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.